Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chơn Đế và Tục Đế phần 1. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về đế, chúng ta hiểu có ba nghĩa. Đế có nghĩa là chân lý cần phải thẩm xét để tu tập, cũng gọi là đạo lý chân thật, một đạo lý chính đáng đưa người từ chỗ dở đến chỗ hay, từ chỗ giải đãi đến chỗ tinh tấn, từ chỗ sa đọa đến giải thoát. Nghĩa thứ hai, đế cũng có nghĩa là chín chắn, chân chắn hay là thành thật. Và nghĩa thứ ba, đế cũng có nghĩa là kỷ cương, là tường tận, rành rẽ, rõ ràng. Trong kinh Phật có hai chân lý gọi là nhị đế. Nhị đế tức là chân đế và tục đế. Tiếng Việt gọi là hai chân lý, hay còn gọi là hai cửa hiểu biết. Giữa chân đế và tục đế, mặc dầu có hai đế khác nhau, hay là hai sự hiểu biết khác nhau, nhưng mà trên thực tế, hai sự hiểu biết này phải có một cái sự hòa quyện, phải có một cái sự hài hòa, phải có một cái sự hỗ tương với nhau để mà sống trong cuộc đời hay là để mà tu học. Cho nên trong kinh Phật cũng có câu là nhị đế dung thông tam mùi ấn, có nghĩa là giữa chân đế và tục đế phải có cái sự tương thông với nhau. Nói như vậy có nghĩa là trong chân đế luôn luôn nó có cái sự hiện hữu của tục đế, và trong tục đế lúc nào cũng có ẩn hiện chân đế đâu đó, cho nên gọi là nhị đế dung thông. Như bây giờ nói về chân đế là nghĩa lý, là học thuyết chân thật không sai chạy, là chân lý của hạng thoát ly của bậc thánh giả, là chỗ hiểu biết của chư vị đại Bồ Tát, chư Phật. Đó là chân lý cỡ cao, một chân lý trọn vẹn, tròn đầy. Như vậy chân đế là chân lý cho hạng xuất gia, hạng thánh giả, những ai mà muốn tham cứu. Tại vì chân lý này nó cao siêu, nó rốt ráo, nó vô vi, cho nên gọi là chân đế. Chân đế cũng có thể gọi là thắng nghĩa đế hay là đệ nhất nghĩa đế, là tại vì nó không có một cái sự so sánh, không có một cái sự đối đãi giống như tục đế. Tiêu biểu cụ thể về chân đế chẳng hạn như là sau khi thành đạo, Đức Phật ngài đến vườn Nai. Chúng ta thường hiểu đó là vườn Lộc Uyển, gần thành Ba La Nại để chuyển pháp luân. Ngài thuyết pháp để mà hướng dẫn năm thầy đồng tu thuở ngày xưa, đó là năm anh em thầy Nghiệp Trần Như. Bài pháp ngài nói đầu tiên đó là bốn đế. Bốn đế chính là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như nói về khổ đế, Đức Phật ngài chỉ cho tất cả mọi người thấy rằng cuộc đời này là khổ. Vì thế mà con người và chư thiên cứ quanh quẩn trong luân hồi sanh tử, trong những cái nỗi khổ đau triền miên của kiếp người. Nói như vậy không có nghĩa là trên cuộc đời này không có hạnh phúc. Xác định là có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó nó chợt đến rồi chợt đi. Hạnh phúc đó nó có nhưng mà nó ngắn ngủi lắm. Thành ra rồi chợt đến chợt đi. Còn phần còn lại là nhường chỗ cho những cái đau khổ chán chường. Đau khổ chán chường nhiều hơn là hạnh phúc, là may mắn an vui. Cho nên gọi cuộc đời là bể khổ. Chân đế thứ hai là tập đế. Tập đế giúp cho chúng ta hiểu được nguồn gốc của sự đau khổ. Đau khổ từ đâu mà có? Phiền muộn do đâu mà có? Thì ở đây tập đế lý giải cho chúng ta biết được nỗi đau khổ của con người là do vì lòng ham muốn, do vì tâm tham cầu tích tụ chứa nhóm của mỗi người mà ra. Và chân đế thứ ba đó là diệt đế. Đương nhiên là tâm lý của một con người ai cũng thế. Một khi mà đau khổ, ai cũng mong muốn mình hết đau khổ. Một khi bệnh hoạn thì ai cũng mong muốn mình không còn bệnh hoạn nữa. Nói chung là tâm lý của con người khi mà gặp những cái sự bất trắc, đau khổ, phiền muộn, ai cũng chán chường, cũng muốn thoát khỏi cái cảnh ly, muốn thoát ly cái cảnh đau khổ phiền muộn đó. Thì chân đế thứ ba, diệt đế, tức là chỉ cho chúng ta phải làm thế nào để mà diệt trừ đau khổ, chấm dứt phiền muộn. Chân đế thứ tư đó là đạo đế, mà cũng là chân đế cuối cùng. Như cái lần chúng tôi nói, khổ đế là chỉ cái sự đau khổ cho con người biết được. Tập đế là chỉ nguồn gốc đau khổ để cho con người biết được đau khổ phiền muộn từ đâu mà có. Và diệt đế là chỉ hướng dẫn chúng ta cách diệt trừ đau khổ. Và đế cuối cùng, muốn diệt trừ đau khổ thì phải có phương pháp. Thì đạo đế chính là phương pháp. Muốn diệt trừ đau khổ, muốn chấm dứt phiền muộn thì phải có phương pháp để mà diệt trừ. Phương pháp diệt trừ ở đây chỉ cho chúng ta đó là tám thánh đạo. Ai tu theo bốn đế thì người đó thành A-la-hán và nhập Niết Bàn. Vấn đề quả vị Niết Bàn đệ tử Phật chứng đắc theo Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài cho chúng ta biết rằng tùy theo trình độ, tùy theo khả năng mà có Niết Bàn sai khác nhau. Theo Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài chia Pháp Tứ Đế ra làm bốn cấp bậc. Thứ nhất, Pháp Tứ Đế này cho hạng phàm phu. Đối với hạng phàm phu hiểu được là Pháp Tứ Đế bất tư nghị sanh diệt. Sở dĩ gọi là Tứ Đế bất tư nghị sanh diệt là vì trí Bồ Tát quan sát cảnh Tứ Đế màu nhiệm này không biết được việc mình làm, chỉ hoàn toàn nhờ vào Phật lực gia hộ để mà thành tựu công đức, cho nên gọi là bất tư nghị sanh diệt Tứ Đế. Cấp bậc thứ hai, từ cấp bậc 1, tức là những người có tâm hướng thường hướng thiện, quả vị Niết Bàn chứng được như là thầy Kỳ Trần Như, thì chỉ chứng được quả Tứ Đế, gọi là Tứ Đế tư nghị bất sanh diệt. Và thứ ba, chứng thật được pháp thứ hai thì sẽ có được pháp thứ ba mà thầy Xá Lợi Phất là người cũng đang có truy cầu, nghĩa là không còn dùng tâm trần quan sát vật được nữa. Đó là pháp Tứ Đế bất tư nghị bất sanh bất diệt. Dưới nhãn quan của Trí Giả Đại Sư, Ngài ví các vị Bồ Tát như là cái kiến đa thể, tức là một cái kiến muôn vàn sắc màu có thể thấy được, một cái kiến có nhiều mặt nhiều dạng cho nên có thể thấy được muôn vàn sắc màu thay dạng đổi hình liên tục. Tuy nhiên dù là biến đổi vật như thế nào đi nữa cũng nằm trong sự hiểu biết và cũng nằm trong sự điều động của Đức Phật, thì lúc bấy giờ mới thật là pháp Tứ Đế hoàn toàn bất tư nghị bất sanh bất diệt, thì đó chính là Niết Bàn thật sự của Đức Phật. Chứng được quả vị Niết Bàn của Đức Phật là phải chuyển được vật, chứ không phải để cho diệt độ riêng rẽ như A-la-hán. Như trường hợp chư Phật, mặc dầu các ngài chứng quả vị tối cao đó là vô thường chánh đẳng chánh giác, nhưng mà cũng không phải vì chứng quả vị tối cao mà các ngài an trú trong cái sự giải thoát của các ngài, mà các ngài còn nghĩ chúng sanh trong cuộc đời. Vì nghĩ chúng sanh trong cuộc đời cho nên các ngài thì hiện trở lại cõi đời này để mà hướng dẫn chúng sanh tu học đạo giải thoát. Đức Phật ngài đã chuyển được vật tại vì ngài hiểu được tận ngọn nguồn của các pháp và không còn sót một vật gì ở trong vũ trụ, cho nên ngài gọi là bậc tri kiến ba la mật. Như vậy nói về chân đế là nói về đạo lý chân thật. Tri kiến của Phật rất là sâu xa màu nhiệm. Đức Phật ngài thấy tất cả, ngài thấy một cách trọn vẹn. Chính vì vậy đó mà ngài không có cái sự sai lầm. Còn trong khi đó, đối với những người phàm phu như chúng ta, chúng ta chỉ thấy một chút nào đó có tính cách gọi là phiến diện, Vì là phiến diện cho nên cái nhìn của chúng ta chưa có thấu triệt. Do vậy mà từ cái lời nói cho đến hành động đều có những cái sự sai lầm đáng tiếc. Riêng về Đức Phật, cái thấy của Ngài nó trọn vẹn, cho nên Ngài có một cái hành xử rất là đẹp. Về mặt chân đế, muốn thấy được thực tướng các pháp, Đức Phật dạy đầu tiên phải xem tướng chân thật của nó là gì. Tướng này theo Đức Phật Ngài bảo đó là giả tướng. Vì là giả tướng cho nên nó luôn luôn biến đổi không ngừng, từ nhỏ đến lớn, rồi từ lớn trở về nhỏ. Thiên hình vạn trạng, nhiều sự sai khác. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận. Muốn nói một điều gì cũng phải coi trước, nghĩ sao chúng ta có nên nói điều đó hay không. Muốn làm một việc gì thì chúng ta phải cẩn thận coi việc đó có đúng hay không, có nên làm hay không. Vì tất cả những hình tướng đó nó đều ẩn hiện, trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn. Mà theo quan điểm của triết học Đông Phương là trong âm có dương mà trong dương có âm. Thành ra vì vậy chư tổ mới thốt ra câu nói càn khôn tầng thì mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung. Có nghĩa là lớn như mặt trời, mặt trăng cũng có thể chui gọn vào trong hạt cải. Và cho đến vũ trụ càn khôn cũng đều có thể thu gọn trong đầu của một sợi lông. Mới ngay qua thì chúng ta thấy dường như nó không có lý. Nhưng mà kỳ thực nếu mà chúng ta dùng tinh thần của thiền học, chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, có nghĩa là mặt trời, mặt trăng đều thu gọn trong một hạt cải. Quá thật, nếu mà chúng ta dùng tinh thần này chúng ta tư duy, chúng ta thấy ánh nắng của mặt trời hay là mặt trời qua lại trong bầu trời mỗi ngày, rồi phối hợp với cái sự thay đổi của thời tiết, khi thì ánh nắng mặt trời chói chang, khi thì mưa tầm tã, với ánh nắng, với mưa, với không khí, với vũ trụ kết hợp một sự hài hòa, thành ra bao nhiêu hạt giống ươm trồng ở dưới đất hay là từ dưới đất có sẵn đều nhờ sự qua lại mặt trời trên bầu trời mỗi ngày chan hòa với những hạt mưa, rồi không khí thấm nhuần, cây cỏ từ đó mà sinh sôi phát triển, trong đó có cây cải. Thì như vậy trong hạt cải có mặt của ánh nắng mặt trời, của hạt mưa, của phân bón, công phu của người làm vườn, nghĩa là có tất cả. Chính vì vậy mà nói là nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, có nghĩa là cho đến cả vũ trụ càn khôn đều có đủ. Cho nên nói là mặt trời, mặt trăng cũng chui gọn vào trong hạt cải, và cho đến vũ trụ càn khôn cũng có đầy đủ trong đầu một sợi lông. Đó là từ ý nghĩa đó mà ra. Bây giờ nói đến tục đế, tức là chân lý của thế tục thích hợp với đời, hay nói một cách khác là chỗ hiểu biết của phàm phu, đó là chân lý cỡ thấp. Một chân lý còn khuyết điểm chưa được hoàn chỉnh, thành nó vì vậy cũng gọi là thế đế. Tục đế cũng còn gọi là đạo lý về thế tục, là loại lý luận về thế tục, vừa sức dung nạp của người ở thế gian, vừa với trí thức của người phàm phu. Đó là một cái đạo lý không có tính cách giải thoát, diệt khổ và vô lậu giống như chân đế. Vì để thích hợp mọi trình độ, mọi sự suy tư, mọi sự hiểu biết của chúng sanh, cho nên chư Bồ Tát, chư Phật thường sử dụng tục đế để mà dạy chúng sanh, dẫn dắt họ từ thấp lên cao, từ dở đến chỗ hay, từ cái chỗ chưa hoàn thiện đến chỗ hoàn thiện, rồi sau đó mới đem chân đế để mà giáo hóa họ. Từ ý nghĩa mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, tục đế cũng còn gọi là thế đế, cũng còn gọi là phương tiện huệ, hay còn gọi là phương tiện ba la mật, tức là chân lý để cho người ở tại thế gian. Một chân lý để cho bậc phàm phu tu tập lần hồi, từ đó mà chuyển đổi tâm tư của mình từ tốt trở thành xấu, lần hồi đến thánh quả. Ở đây chữ phương tiện chúng ta cũng cần phải hiểu, bởi vì tất cả trong kinh của Phật đều thường nhắc nhở đến chữ phương tiện. Phương tiện có hai nghĩa, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Nghĩa hẹp của phương tiện tức là phương pháp. Phương là phương pháp, tiện có nghĩa là thuận lợi. Phương pháp thuận tiện thích hợp dẫn đến một mục đích, một ý muốn, cho nên gọi là phương tiện. Bây giờ nói đến nghĩa rộng. Ở trong kinh điển thường diễn tả về cảnh giới giác ngộ của Đức Phật. Cảnh giới giác ngộ này nó thầm thâm vi diệu. Ngoài ra tất cả những cách thức trình bày thuyết giảng dùng đến ngôn ngữ, sắc tướng, cho đến cả sự ra đời của Đức Phật cũng đều gọi là phương tiện. Hay nói rộng hơn, tất cả việc làm của Đức Phật từ khi giáng trần tại vườn Lâm Tỳ Ni cũng gọi là phương tiện. Đức Phật ra đời, một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, Ngài nói như thế này: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời, dưới trời chỉ có mình ta là duy nhất. Thì câu nói này chúng ta phải hiểu, ta mà Đức Phật muốn nói chính là Phật tánh, chứ không phải cái ta, cái ngã to lớn của Đức Phật đâu. Chúng ta phải hiểu như vậy thì mới thấy được lời dạy của Đức Phật là sâu sắc. Lễ Tất Niên ở đây chúng tôi nói câu nói đó không phải tập trung để tìm hiểu về chữ ngã, về chữ mà Đức Phật đã tuyên bố, mà chúng tôi nói hình ảnh này muốn nói lên một hình ảnh, đó là phương tiện. Đức Phật ngày ra đời là phương tiện, đi bảy bước tuyên bố lời nói vừa rồi là phương tiện. Nếu ngay lời nói đó mà chúng sanh tỏ ngộ được thâm ý của Đức Phật, tất nhiên có thể ngay đó là một bài pháp mà Đức Phật đã dạy rất là đầy đủ. Nhưng mà tại vì căn cơ của chúng ta, của người phàm phu còn thấp kém quá, nói như vậy cũng chưa hiểu. Vì là chưa hiểu cho nên Đức Phật là tiếp tục dùng nhiều phương tiện khác để mà chỉ cho chúng sanh tỏa ngộ. Cho nên Đức Phật mới trải qua những giai đoạn sống ở trong hoàng cung từ nhỏ đến lớn, rồi kết hôn với công chúa Gia Du Đà La, rồi từ đó trong cuộc sống đi ra tham quan bốn cửa thành, rồi từ bỏ hoàng cung xuất gia học đạo, tất cả những cái đó đều là phương tiện. Cho đến thành đạo thuyết pháp, tùy theo căn cơ chúng sanh mà Đức Phật thuyết pháp ba thừa, tất cả những thừa đó đều là phương tiện. Và nếu khi nào chúng sanh chưa hiểu được mục đích của Phật, chưa thấy được cảnh giới giác ngộ mà Đức Phật muốn trao cho, chỉ dạy cho, thì tất cả những pháp môn mà Đức Phật chỉ dạy đó cũng đều là những pháp phương tiện. Trong kinh có hai câu để chứng minh lời dạy đó. Thứ nhất, câu nói là nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Có nghĩa là tất cả những kinh giáo mà ta dạy đây, nó giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Sở dĩ Đức Phật Ngài phải nói như vậy là bởi vì một ý nghĩa rất là thông thường. Trên bầu trời nó bao la rộng lớn quá. Nếu mà có một người nào đó muốn biết mặt trăng nó ở chỗ nào, mặc dù là biết mặt trăng ở trên bầu trời, nhưng mà người muốn thấy mặt trăng đó không thấy nó ở đâu. Thì bây giờ có một người thấy được, chỉ mặt trăng nó ở chỗ này đây. Thì cái người mà muốn tìm thấy mặt trăng đó chỉ hướng mắt theo hướng chỉ của ngón tay thì sẽ thấy mặt trăng. Thì Đức Phật cũng vậy đó. Mặc dầu mọi sự, mọi việc đều hiện hữu ở trên đời, nhưng mà tại vì tâm tư của người phàm phu chúng ta không thấy, cho nên Ngài chỉ bày cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa mà tất cả những kinh giáo của ta giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là phương tiện, mặt trăng là chân lý, là thực tướng mà Đức Phật đã chứng ngộ. Và câu thứ hai, ngã sổ thuyết pháp như việc dụ giả, pháp thường ân xã, hà huống phi pháp. Câu nói này có nghĩa là pháp của ta nói ra giống như chiếc bè để mà qua sông. Pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Tức là lời dạy của Đức Phật, Ngài dùng mọi phương tiện để Ngài hướng dẫn chúng ta. Nó giống như chiếc bè để mà qua sông. Khi mà qua sông rồi thì chúng ta không cần phải mang chiếc bè theo, mà chúng ta phải bỏ nó đi. Chiếc bè là chỉ cho qua sông, nhưng mà nếu chúng ta hiểu xa hơn nữa, nếu mà chúng ta vượt đại dương từ Mỹ về Việt Nam, hay là từ Việt Nam sang Mỹ, thì chúng ta phải dùng phi cơ. Phi cơ là phương tiện để chuyên chở chúng ta từ nơi này đến nơi khác, từ Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam sang Mỹ. Nhưng mà khi đã đến Việt Nam rồi, chúng ta cũng không cần phải mang theo chiếc máy bay. Hay là từ Việt Nam mà qua Mỹ, thì chúng ta đã đến nước Mỹ rồi, thì chúng ta cũng không cần phải mang theo chiếc máy bay. Nghĩa là chúng ta dùng phương tiện để mà đến nơi đến đích. Mà khi đã đến nơi đến đích rồi thì chúng ta không cần những cái phương tiện đó. Pháp Đức Phật cũng vậy. Tất cả những phương tiện như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hay là bất cứ một phương tiện nào đi nữa cũng thế. Trong lúc mà chúng ta chưa giác ngộ, chưa thành Phật, chưa là một cái gì hết, thì chúng ta phải dùng những phương tiện đó để mà học đạo, tu học. Nhưng mà khi đã đạt đến mục đích, có nghĩa là chúng ta đã thành Phật, hay là chúng ta đã thành một cái gì mà chúng ta đã muốn rồi, thì chúng ta không cần những cái thứ phương tiện đó. Đức Phật đã khéo léo dùng phương tiện như vậy mà có chúng sanh thành tựu được, có chúng sanh cũng chưa thành tựu được, phải chờ đến hội pháp qua. Một lần cuối cùng Đức Phật khai thì mới ngộ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, trước khi mà chúng sanh được chính thức giác ngộ, được thọ ký, thì Đức Phật đã thuyết pháp, phóng hào quang hiện ra những cái tướng tốt để cho mọi người thấy. Tất cả việc làm trong phẩm tựa đã trình bày cho chúng ta thấy đều là phương tiện. Nếu trong việc phóng quang của Đức Phật mà chúng sanh ngộ được, chắc chắn Đức Phật không cần phải nói thêm phẩm phương tiện. Nhưng mà tại vì khi mà Ngài phóng quang như vậy, chúng sanh cũng có người chưa ngộ, cho nên Ngài phải tiếp tục nói thêm phẩm phương tiện. Nhưng mà không ngộ được, mặc dầu nói phẩm phương tiện, cho nên Đức Phật phải dùng tới phương tiện ngôn ngữ để mà giảng nói đạo lý, nói đến cảnh giới mà chúng sanh cần chứng ngộ. Tất cả những ngôn thuyết của Đức Phật đều là phương tiện, cho nên gọi là đạo, nhưng mà là đạo phương tiện chứ không phải đạo đích thực. Tục đế là như vậy, phương tiện là như vậy, mà chính trong phẩm phương tiện trong kinh Pháp Hoa là phẩm mà Đức Phật dùng ngôn ngữ để mà nói thẳng những điều Ngài muốn nói, nhưng mà trước kia chưa nói. Trong đó Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, ta dùng vô số phương tiện, chư Phật mười phương cũng dùng vô số phương tiện để mà khai đạo chúng sanh. Điều đó để cho chúng ta thấy chúng sanh căn cơ thấp kém, phước duyên thiếu. Thành ra vì vậy, mặc dầu là những lời Đức Phật nói ra rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, rất là dễ chứng ngộ, nhưng mà chúng ta cũng cứ không hiểu, chúng ta cũng cứ chưa chứng ngộ. Thành ra vì vậy mà Ngài là tiếp tục dùng rất là nhiều phương tiện. Tục đế hay là phương tiện, mục đích là làm cho chúng ta hiểu là tùy theo sở cầu của mỗi giai đoạn của mỗi người mà tạm thời làm lợi ích. Nói một cách khác, phương tiện là từng bậc thang đưa người từ chỗ dễ đến chỗ khó, từ chỗ thấp đến chỗ cao, từ chỗ tạm đến chỗ chân thật rốt ráo. Trí tuệ Phật viên mãn là như vậy, cho nên Ngài dùng vô số phương tiện hướng dẫn chúng sanh từ mê tới giác, từ chỗ giả tạm tới chỗ cứu cánh chân thật. Như vậy, chân đế tức là tri kiến ba la mật, không có việc gì trên đời mà Đức Phật không làm được, cho nên gọi là phương tiện ba la mật. Tri kiến là minh, phương tiện là hành. Đức Phật có đầy đủ tri kiến ba la mật, là phương tiện ba la mật, cho nên Đức Phật xưng là minh hạnh túc. Tại vì Đức Phật là người điều động, Ngài nắm vững tất cả những cái quy luật, Ngài có tất cả tri kiến, có tất cả phương tiện, cho nên gọi là minh hạnh túc. Với sự hiểu biết cùng tột trong vũ trụ và làm được tất cả, cho nên Ngài hướng dẫn chúng sanh nhất định thành chánh đẳng chánh giác. Cho nên đối với bất cứ ai có một niềm tin vững chắc, có một sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời tu học đạo giải thoát, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được đầy đủ mọi thứ mà chúng ta muốn. Phải nói là pháp chư Phật rất là khó gặp, khó được. Nó giống như hoa linh thoại, khi nào có điềm lành như là Phật hay là chuyển pháp luôn ra đời thì nó mới xuất hiện. Điều này ý muốn nói là Đức Phật muốn hiển bày những điều khó hiểu, khó tin. Hàng có trí tuệ như Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát không thể suy lường mà có thể hiểu được. Vì thế, trước khi Đức Phật giảng về tục đế, tức là pháp phương tiện, Ngài xác định rằng pháp chân thật Ngài chứng được Chỉ có chư Phật đồng đẳng trong mười phương mới có thể hiểu được. Ngay chư vị Bồ Tát còn không thể hiểu thì huống gì là chư vị thinh văn duyên giác. Chư vị thinh văn duyên giác chỉ khá hơn bậc phàm phu, thành ra vì vậy cũng khó có thể hiểu được. Pháp chư Phật là cái tinh hoa mà Đức Phật đã có từ khi giác ngộ, nhưng mà chưa bao giờ Đức Phật ngài chỉ dạy, tại vì chưa đến lúc, cũng như là loài hoa linh thoại đến lúc nở thì mới nở, nó không thể nở trước mà nó cũng không thể nở sau. Sự có mặt của Đức Phật trên cõi đời này, chúng ta phải biết rằng chỉ vì một lý do duy nhất là chỉ cho chúng ta thấy được tri kiến vô cùng thâm sâu của chư Phật, đó là một sự thật tuyệt đối. Thành ra vì vậy ngài ra đời nhằm mục đích làm điều đó. Mục đích xuất hiện trên cõi đời này của Đức Phật là để mở ra và chỉ cho chúng ta thấy được cái tri kiến của Phật, giúp cho chúng ta bừng tỉnh thấy được cái tri kiến đó là cuối cùng và chứng nghiệm được cái tri kiến đó. Bốn chữ trong nguyên văn đó là khai, thị, ngộ, nhập. Khai có nghĩa là mở, nghĩa là một kho tàng phải có người mở ra mới được. Khai tri kiến tức là mở kho tàng tri kiến của Phật ra. Kho tàng đó là cái thấy, cái biết của Phật, mà trong này dùng chữ tri kiến để diễn tả. Còn chữ thị, thị tức là chỉ cho chúng ta thấy, dùng ngón tay chỉ cho rõ ràng, cho nên gọi là thị. Thị Phật tri kiến tức là chỉ cho người ta thấy rõ cái tri kiến của chư Phật. Còn nói về ngộ tức là bừng tỉnh, bừng tỉnh để thấy được một sự thật nào đó, cũng giống như khi thở thì mình biết mình đang còn sống hiện bây giờ và ở đây. Như vậy ngộ tri kiến tức là bừng tỉnh, là thấy được cái tri kiến của chư Phật. Còn chữ nhập có nghĩa là đi vào để chứng nghiệm, chứ không phải chỉ đứng ở bên ngoài mà dòm ngó. Chúng ta được cái pháp vị cho nên gọi là chứng, gọi là nhập. Thật ra tri kiến Phật không phải chỉ có Phật mới có, mà tất cả chúng sanh, mọi người ai cũng có sẵn. Nhưng mà đối với người phàm phu, do vì vô minh, do vì tham vọng, do vì sân si phiền muộn nhiều quá cho nên nó che phủ. Bây giờ đây Đức Phật dùng phương pháp thế tục, hay còn gọi là tục đế, tức là phương tiện khai tri kiến đó. Rồi từ phương tiện đó Phật mới chỉ cho chúng ta nhận ra tri kiến của Phật, và sau đó cố gắng tiến tu để mà nhập tri kiến của mình. Thành ra chúng tôi cứ thường nói, đương nhiên là con người phàm phu của chúng ta sự hiểu biết còn non cạn, chúng ta chưa biết nhiều. Bây giờ đây chúng ta mượn tri kiến của Phật, mượn tâm của chư Phật, mượn hành của chư Phật để mà làm tâm, hành và tri kiến của mình. Từ đó chúng ta tu tạo nhiều phước đức thiện duyên. Mà do có nhiều phước đức thiện duyên cho nên chúng ta gặp nhiều sự thuận lợi. Do vậy mà cuộc đời tu học và hành đạo của chúng ta nó trở nên là dễ dàng hơn. Còn nếu không làm được như vậy thì trên đường tu, trên đường tìm đạo giải thoát, gặp nhiều chông gai chướng ngại, rồi nhiều khi chúng ta đâm ra thối chí nản lòng, rồi bỏ cuộc nửa chừng. Đó là một cái sự thiệt thòi của chúng ta. Điều mà chúng tôi cũng muốn nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì chúng ta quên đi cho nên Phật mới dùng phương tiện khai thị ngộ nhập, khiến cho chúng ta nhận ra Phật tánh của chính mình để mà thành Phật như ngài. Đó là bản hòa của chư Phật. Cho nên nói là một Đức Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời. Theo kinh Pháp Hoa, nhất là phẩm phương tiện, Đức Phật đã đề cập đến ba thừa. Tuy là ba thừa, nhưng mà chúng ta hiểu đó chỉ là phương tiện. Sự thật chỉ nói về một Phật thừa thôi. Nhưng mà tại vì mục đích quan trọng, điểm cốt yếu là tức tâm tức Phật, tri kiến là tâm, là giác là Phật. Nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải tự hỏi, tri kiến nào là tri kiến Phật, còn tri kiến nào là tri kiến chúng sanh? Đương nhiên nếu mà nói trên phương diện phàm phu, đối với tri kiến, trong đó có hàm chứa tham sân si phiền muộn, thì đó là tri kiến chúng sanh. Còn tri kiến nào trong đó có chứa đựng tâm từ bi hỷ xả, thì đó là tri kiến Phật. Còn nói theo trên phương diện kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy có hai nhân vật được đề cập ngay từ đầu, đó là Cầu Danh Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Như vậy có thể trả lời, tri kiến của Cầu Danh tức là một vị Bồ Tát chuyên lo đến nhà thế tục, làm vua cho thế tục, làm cái gì cũng muốn cho người thế tục biết đến mình. Đó là tri kiến chúng sanh. Tri kiến theo Bồ Tát Văn Thù là tri kiến Phật. Mà theo ở trong kinh Lăng Nghiêm xác định như thế này: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tức niết bàn. Nghĩa là trong lúc thấy biết mà nhận được là thấy biết là gốc của vô minh, thấy biết mà không thấy biết là niết bàn. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng làm bất cứ một việc gì, chúng ta vì mục đích cho mình, vì mục đích cho chúng sanh vạn loại, mà chúng ta không có chấp trước bất cứ một điều gì cả. Điều này ý Đức Phật ngài muốn dạy cho chúng ta biết, khi mà tâm con người chúng ta thấy được những hiện tượng của danh sắc mà khởi tâm đắm nhiễm, khởi tâm chấp trước, thì trong lúc đó là chúng ta bị vô minh nó dẫn dắt. Còn thấy biết những danh sắc hết sức rõ ràng nhưng mà không khởi niệm phân biệt, an nhiên tự tại, tức là chúng ta không bị danh sắc nó dẫn dắt, thì đó là chúng ta có cái tri kiến Phật. Nó giống như mặt gương trong sáng, người đến thì hiện hình người, bóng vật đến thì hiện vật, người và vật có qua lại trong gương thì hình ảnh cũng qua lại trong gương, nhưng mà mặt gương không có bao giờ lưu lại cái gì cả. Sau khi người đi thì không thấy bóng người, sau khi vật mất đi thì cũng không thấy bóng của vật trong gương. Nghĩa là trước sau vận sáng không có thay đổi. Cũng vậy, đối với ngoại cảnh, chúng ta thấy biết mà tâm không lưu lại hình bóng để mà phân biệt, thì đó là niết bàn. Kính thưa đại chúng, phần đầu bài pháp Chân Đế và Tục Đế đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.